Cái niệm Phật con học có bao nhiêu đó, tại sao nó nặng? Tôi mất quân bình nó mới nặng, tôi niệm Phật nó khôi phục cái quân bình, tôi đâu có nặng. Sự gánh vác của gia đình là đương nhiên, tôi con lớn tôi phải gánh vác cho cha mẹ vui lòng. Muốn gánh vác thì tạo được cái gì? Tạo được nhịn nhục. Mà gánh vác là gây cái tâm bố thí, tâm bồ đề bố thí, năng lượng từ bi phát triển. Hữu ích cho con chứ đâu có hại, nếu con giúp gia đình là con không có hại.
Con biết nó không hại nhưng mà nó nặng, bây giờ con cảm thấy nó nặng.
Làm sao nặng được, con không bằng lòng giúp thì con thấy nặng, con vui giúp thì không bao giờ có nặng. Chứ bây giờ con có 200 bạc thị sĩ, nhưng mà có một người bồ, nó đi ăn restaurant 200 đồng con dành con trả, mà gia đình lấy 200 bạc mua gạo con nặng, cái đó là tật rồi. Mặc yêu, ví dụ vậy đó, đó, thằng bạn nó mời tôi ăn thì tôi trả cho tôi sang, trả mất, tôi khỏe, nhưng mà tôi lấy 200 bạc mua gạo gia đình thì tôi buồn, tôi được mất hiếu. Ủa, mất hiếu gì nữa? Cho mình làm cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là sự trách nhiệm của tôi là chị cả trong gia đình, tôi phải gánh vác trong gia đình, tôi làm cho gia đình vui hòa, tôi tạo hòa khí cho gia can. Đó là tôi tạo phước cho gia đình. Báo hiếu cho cha mẹ trong lúc còn sống. Trong lúc cha mẹ còn sống mà không có báo hiếu, đợi chết tôi cúng làm gì? Thấy đâu ăn? Đó, chị hai cái gánh vác thì cái lượng từ bi của chị hai nó sẽ mở ra, rồi chị hai mới cứu độ người khác. Cái này chị hai làm vị trí chị hai mà thích tiếng kêu gọi có tình yêu rồi lãng hoạn, không có phát triển như chị hai què quặt rồi. Đâu có phải chị hai cẩn thận đâu, chị hai què quặt. Chị hai con tám thì ngon, không có què quặt. Đó. Đâu có yếu. Làm cái nào đúng, mình làm cái nào không đúng, tôi không làm. Đâu có phải bắt buộc mình làm đâu, mình nhào vô, mình bị chặt. Cần thiết là làm, không cần thiết không làm. Bận rộn để làm gì?
Vì là mình hỏi cái cuốn sách của sao mình phải tự hỏi, mình phải tự gỡ ra.
Mình thực hành là nó gỡ ra, tại mình không thực hành đúng. Cứ là nặng, tôi gánh vác gia đình nặng, làm gì đó nặng. Không có gia đình làm sao tôi có sự sống hiện tại mà tôi làm ra tiền mà có chút đỉnh tiền gánh vác gia đình là nặng.
Con đâu có cảm nhận cái lúc mà gần sau này con có bị cái nặng đó.
Bởi tự ái không chịu, cũng nặng. Ta lo ta niệm Phật, ta giải cái tự ái đi. Ta chấp nhận, học nhịn nhục. May ra chưa có chồng, người ta chồng nó để bốn đứa con rồi, đứa nó nhịn nhục lắm. Bốn đứa thôi. Bốn ông chủ, bây giờ có hai ba ông chủ mà còn la làng. Chủ xưa, chủ cũ dễ nuôi lắm mà còn thấy chủ quá khó lắm rồi. Ở ấy đi kiếm một ông chủ mới nuôi cũng mệt rồi. Bận áo muốn bận áo tốt, xài muốn xài sang, tại sao ngực không nặng? Tiền không có, ngực nặng.
Hôm nay cũng hân hạnh được gặp thầy.
Yeah.
Vui quá. Thành ra cũng muốn hỏi coi, tại vì gia đình của con thì đạo giáo, chứ hồi đó tới giờ thì không có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ thấy trong thân thể thấy nó buồn rầu, rồi thấy ngồi như vậy cũng thấy nó sáng suốt ra, thành ra cũng muốn tiếp tục để mà...
Thì lần lần đây rồi ổn định cho cơ thể chưa? rồi ổn định cho thần kinh, rồi thấy cái sự...
Làm như là trong người nóng nảy hay gây gỗ.
Thì chưa thấy cái bản tánh. Bản tánh của chị là bản tánh nóng. Chứ không có gì hết, nói rồi thôi nhưng phải nói.
Cách đây cũng 2 tháng rồi, cũng đỡ rồi.
Ừ.
Thấy cũng đỡ.
Làm lần. Cho nên người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, người ta không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để phù hộ. Đúng. Cho nên cái chữ Nam đằng này cách nghĩa rất rõ ràng. Nam nó có chữ ung tập trung ở đây. Mà có thể mình lấy cái một mà thay thế cái Nam được. Mộc nó dài, mộc. Còn Nam nó dài. Đó, Nam thuộc chỉ lửa. Cho nên cái mắt điển ở đây đập vô đây phá quả tâm tinh. Mắt lửa ở đây. Thế đây nó có cái luân xa. Khi mình thanh tịnh nó chuyển ra. Nam thập phương Nam ở bên trên. Có âm cái dương nó đụng choạng nó mới thấy cái ánh sáng. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy cái cảnh hư không. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận lực, có thủy, có nước, cái thận nó mới sanh động, nó mới ấm áp. Mà thủy điển tương giao, có nước mới có điện. Điển với nước hai cái cua răng có một, nó chạy và thông cảm với nhau trong bản thể con người. Cho nên con người mới có cái linh tánh, và thấu xét chuyện này tới chuyện kia chuyện nào. Như giữ bệnh ba báo linh đi, tinh khí thần mình đầy đủ. Và sự phát triển sáng suốt. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Lỗ chân lông mình phát quang, con ma nó không nhập được. Sao? Mình biết thâu cái sự thanh cao bên trên xuống. Để qua giải cái trượt ra ngoài thì sự sáng suốt nó sở tồn. Thì không có bên ngoài xâm nhập được. Phật thay thân tịnh ở nơi này. Chứ Phật này không phải là âm Phật. Chứ Phật là thanh khí điển tam thiên chiếu rọi xuống xương sống đứng hấp thụ. Cái cung là bản thể của người phải chắc như thế này, một hơi dư âm và một hơi dương, nó biến thành Phật là khi mà nhẹ nhàng, sáng suốt, thanh tịnh, mới biết được việc của mình để sửa sai. Thành cái Nam Mô A Di Đà Phật này là 6 cái luân xa trong bản thể, khai thông 6 luân xa rồi mới thông cảm cả càn khôn vũ trụ, mới thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ không bao giờ xa cách. Chị nói tôi có thể sống một mình được không? Không được. Đẩy chị vô trong thạp, chết, không có không khí, chết. Nhưng mọi người đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế, của Chúa Ba. Thấy không? Thì chúng ta đang sống trong nhịp thở. Mà nhịp thở đó nó có tình thương và đạo đức. Và chỉ vì chúng ta vì thế nào, vì sao mà mất tình thương và đạo đức? Vì chúng ta cho cái này là quý hơn cái kia. Ta ôm cái này, chúng ta quên cái này. Bây giờ chúng ta biết rồi. Cái kia là tránh, ta bỏ cái này xuống, để ta lấy cái tránh. Sao? Thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Sự thật, chúng ta bà con ngồi đây có mấy người mà thương yêu với nhau ăn không hết. Mà có người giấu, xuống tiền đâu, đừng có mượn của tôi nha. Rồi ôm lấy cái tham khổ mà không hiểu. Cái Chúa đã cho ta từ giây phút, hướng được sự sung sướng thanh bình của nội tâm. Tại sao mình không chia sớt cho người khác? Cho nên nhiều khi người ta nói, sư thầy tám chăm chú hay vậy mà không có lấy tiền, chú lấy tiền làm gì? Chúa cho tôi có sức khỏe để phục vụ cho chị, Chúa đâu có tính tiền. Tại sao tôi đi tính tiền chị, tôi đi sai đạo, tôi không làm điều đó. Nhưng mà tôi phục vụ cho nhiều người thương tôi cũng ăn không hết. 10 người, có 3 người bằng lòng cho tôi mỗi người nhấm gạo ngày đó, chú có chất. Chuyện gì tôi phải đi làm tiền. Thấy không? Tôi cần hiểu tình thương và đạo đức, và tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì cái của đời đời bất diệt ăn không hết. Tại sao không chỉ cái sáng suốt cho mọi người, mà chỉ cho nó tham hồn, nó trầm trụ. Để làm gì? Gây sự đau khổ cho chính nó. Tội mình mang. Thấy chưa? Mà tôi ở trong hành trình tôi tu, trong lúc tôi làm ăn, dữ lắm, có tiền nhảy đầm, ngưng hết cả, không có thứ thế nào. Cái thứ ông Phật, quyền vi của ông Phật thế nào? Thích Ca, trước kia giàu có một thái tử mà bỏ đi tu. Thì thằng cha đó nó ngu lắm sao? Tại sao bây giờ khắp thế giới đều kính mến? Mà các chùa lập miếu nói của ông Thích Ca. Ông đang bỏ của ông ra đi mà. Ông ngu nhất mà, ông thực thiên cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vua cha kêu ông về. Lúc ra đi không nói năng với vợ một câu, có con không có nuôi năng, phải không? Bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà Ngài đã thiền ra cái trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân, Ngài mới tu. Ngài tu trong cái rừng sâu thu dữ. Mà Ngài tìm cái tâm linh sáng suốt của vạn linh chỉ có bọt Phật thôi. Cho nên Ngài ứng thẳng vào đó thì Ngài không sợ nguy hiểm ở xung quanh. Bây giờ sốt cuộc rồi không phải yên. Cho nên Ngài chiến thắng lấy cái tâm không chế cái độc. Cho nên thu dữ không làm Ngài. Mà trở lại ngược lại nó phải quy hạt. Cho nên Ngài thành công tới này. Ngài đi vô rừng đâu có quan giác quan võ bảo vệ. Ngài ở trong cung thì có quan giác quan võ bảo vệ. Nhưng mà nguy hiểm hơn ở trong rừng. Vì Ngài tìm được cái thanh tịnh của mọi giới. Cũng như Ngài có thì Ngài chỉ giữ cái đó là đủ rồi. À, cho nên cái tu này là gì khứ trực lưu thanh. Bây giờ chúng ta có gia đình. Không biết chúng ta bỏ gia đình đi vô rừng sao? Không. Mà trong gia đình chúng ta cũng có tu giữ rất nhiều. Mỗi tâm tâm khác nhau. Nó kết bác, nó làm đúng chuyện hơn. Xong hỏng tình. Vì nó có tâm linh sáng suốt. Nó có sự thanh tịnh cũng như chúng ta. Ta phải lấy sự thanh tịnh của chúng ta qua đồng của chúng nó. Thì khi chúng ta thành công được thì chúng nó cũng sẽ thành. Cũng như Đức Thích Ca đã làm. Cái gương lành đã lưu lại và sự sáng suốt đã cho chúng ta phán xét. Và ngày nay thế giới nhân quả đã cho chúng ta có sự thông minh. Để tìm kiếm hữu ích và không hữu ích. Cần thiết hay là không cần thiết. Thì chuyện cần thiết chúng ta làm. Sau này ra được chúng ta được. Và chính bản thân chúng ta tâm lẫn thân được an. Không có gì nguy hiểm. Thấy không? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu, tôi mới giữ đó tôi tu. Cũng như tôi ở trong rừng. Mà đến nỗi tôi không có tiền đóng tiền nhà. Bà mẹ vợ tôi lấy cái búa mà búa gõ vàng, gõ bạc. Gõ trên đầu tôi, bà thương tôi lắm. Chừng nào mày mới trả tiền nhà cho tao. Trong tâm tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật tôi không nói. Rồi một ngày đó, làm quá, tới nên 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Mọi người nói bao nhiêu đó rồi tôi ngưng luôn. Tôi làm thiền, tôi thấy tôi đi đây, đi đó, tôi thấy tôi học hỏi đủ thứ. Tôi thấy cái nguyên lý của đời đạo rất rõ ràng. Tôi thấy tôi trầm hẳn trong hạnh phúc của Thượng Đế. Đã xây dựng cả một quả địa cầu, cả một càn khôn vũ trụ vĩ đại để cho tôi hưởng, rồi để cho tôi học. Khi tôi thức giác rồi tôi là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thành ra ngày nay tôi phải đem ra công hiến những gì tôi đã đạt được. Tôi trả nợ cho chúng sanh, trả nợ cho Thượng Đế. Thành ra lúc đó gia đình tôi không thích tôi. Bởi vì tôi sống trong cái gia đình người Trung Hoa. Họ ghét lắm. Lo làm ăn, không làm ăn mà ngồi đông cái đó là mạc. Chịu. Nó. Thành ra họ vận động xung quanh đủ thứ nhưng mà sự cương quyết của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi nên cho ở thì ở, không cho ở thì đuổi ra đường. Tôi cũng ngồi làm nhiều công việc đó. Tôi không có làm gì hơn trong thời gian tôi đã quá trình. Chỉ là tôi thôi. Rồi tôi rồi tôi thấy như là tôi là người bị phỉnh, thiên hạ cũng bị phỉnh. Thành ra tôi đi tới từ nhà, tôi khuyên họ tu. Họ là chông với tôi. Làm ăn không lo làm. Cứ nói chuyện tu, nói tu được có cơm ăn hay sao. Có tướng giùm tôi, cứ giải hòa. À, thì tôi cũng tới, tôi nói chuyện tu. Họ chửi tôi cũng nói. Bây giờ tôi đây là họ xem có tôi đã đạt được thanh tịnh chưa. Tới tôi họ ghét. Tôi cũng tới nữa. Vì tình thương đem tới họ chứ tôi không có đem chuyện không giữ cho họ. Rồi thét một ngày nào đó tôi tu rồi thì bề trên ấn chiến cho tôi. Thì mọi người đem băng, hồi đó tôi đâu có tiền mua cassette, mua băng, không có. Họ đem tới họ thâu băng. Họ thâu băng rồi đem về chùa Xá Lợi, người này họ nghe có cái ông này hay. Họ mới đụng ông họ nhào tới kiếm tôi. Tôi bị kẹt, tôi không có bước ra khỏi được. Ở nhà tôi nói pháp cho họ nghe. Bất cứ đề tài nào họ hỏi tôi cũng trả lời. Tôi chỉ cho mọi người tu rồi mọi người cũng được ấn chứng. Rồi chúng tôi sống vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ. Thì chúng tôi không có tổ chức gì hết. Rồi đến nỗi cảnh sát rồi họ tới nhà ông sư cứ đông người làm gì thì cũng nghe. Phải thì cũng nghe còn không phải. Ông kêu chính phủ bắt tôi quá tôi. Chứ tôi nói vậy. Rồi thế mấy ông cũng tu luôn. Xe già tới cũng tu luôn. Vậy đó được. Mà hồi nào y tử xưng là đệ tử tôi đâu có dám nhận ai là đệ tử. Tôi học hỏi nơi các được. Nói như các bạn tới đây thì tôi mong được có sự học hỏi. Hỏi tôi nhiều, tôi lại được học nhiều. và tôi được nhẹ nhiều, và tôi được trao đổi nhiều. Cho nên tôi sống trong cái hạnh sung sướng ở chỗ đó. Cho nên tôi nói và tôi không có giấu giếm bất cứ một cái. Cho nên những người mà được nghe tôi nói chuyện là thấy mình cảm thấy cũng thanh nhẹ. Vì cái sự trao đổi thiêng liêng về thanh điển, tôi chưa đến không thấy là điển. Cái sự thật chúng ta giao thông và liên kết với nhau bằng điện mà thôi. Nên nói đằng này nói đằng kia hiểu mà. Cái thanh điển đó sao? Chứ chúng ta càng thông minh hơn, càng rõ hơn, bầu trời thế giới đã sử dụng điển để thông cảm lẫn nhau. Ở Paris nói chuyện bên Mỹ, Paris nói chuyện Việt Nam được, không có khó khăn. Sao? Thì cái luồng điển của chúng ta, trí khôn của người tạo ra nó được. Tại sao mình không xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó? Cho nên mình xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nữa, thì sự giao cảm nó không khó khăn và dễ dãi và đem tới sự thông minh lớn cho chính mình và ảnh hưởng mọi người ở xung quanh. Cái điều đó là điều cao quý, vĩ đại. Cho nên vì đó tôi học thiệt kỹ và tôi nghiên cứu thiệt kỹ. Thậm chí cái đầu tôi cũng phải đem vô trong Ly Hồng Chương rõ kiến và coi cái đầu tôi không bị nguy hiểm. Tôi ngồi thiền như vậy, có nọt man không? Ông bác sĩ kiên nhận hết cái đầu tôi, nọt man. Chỉ dám nói cho người ta nghe, chỉ cho người ta tu. Không có nguy hiểm mình mới truyền cho người thiên hạ, thì mình không có bị tội. Cái chuyện có thể hại người ta mình truyền không đúng. Mà cái phương pháp này tu truyền đây không có ăn ai xu nào. Không có vì lợi tức của cá nhân, tôi cũng đi làm. Có thì giờ rảnh thì tôi đi nói cho họ nghe. Tôi cũng kiếm con người ai mà. Thì chung sống với mọi người, chứ không phải tôi lười biếng nằm đó rồi thiên hạ đến cơm cho tôi ăn. Đó. Cho nên vì là thương yêu quý mến của các bạn mới mời tôi đi ngang đây và tôi ghé đây. Tôi thăm cũng cái nhân duyên. Ta được gặp để đàm đạo và trao đổi cái gì cần thiết. Và chúng ta nên từ xưa những cái gì không cần thiết. Thì chỉ về học đi rồi công phu, chỉ sẽ thấy con người chỉ là phải là dở. Nó cũng là một đấng vô cùng mà nó quên nó thôi. Ai cũng là một đấng vô cùng.
Thì con không biết là con hành pháp đúng. Mà con cảm thấy như con hai cái lỗ lạnh lạnh cái đầu. Con mặc kệ con không nghĩ. Nó lạnh luôn được cái đầu.
Nó mát cái đầu. Tốt. Cái đó tốt. Cái đó là tốt. Khi mà nó nhẹ, nó mát, nó lạnh, đó là tốt, không sao. Là thời tiết nó đã nhẹ rồi, nó nhẹ nó mới hấp thụ cái điện năng ở bên ngoài, nó làm gì con cái ốc nó nhẹ, khai thác. Với cái thận là thuộc về thủy là lạnh, mà cái tóc mạch mà nó thông lên cái ốc nó phải lạnh. Cho nên bác bây giờ bác ăn một muỗng cà ren cái ốc nó lạnh như này, lạnh ghê lắm, nó lạnh hồi xưa nhiều lắm.
Thưa thầy, có tôn giáo này thì nó là Phật cao, tôn giáo khác thì nó thượng đế cao. Thì cái vấn đề đó thầy có ý kiến gì về vấn đề?
Không có nói ai cao hơn ai. Thượng đế có những cai quản ở trên trời hết. Biển đại đi của ngài để chuyển vào vạn vật tiến hóa. Dùng biển đại đi chứ không có phải là nó đi xe đi cổ, cái telephone rồi không có. Biển đại đi của ngài, từ quan đại đi của ngài để chuyển độ tất cả. Phật làm sao cao hơn Phật, cao hơn Thượng Đế. Không có Thượng Đế, làm sao có thể xác mà tu thành Phật. Sao? Nó cũng là con của Thượng Đế mà thôi. Cái xác ấy, nhưng mà cái tâm linh vô cùng của vị Phật vượt khỏi Thượng Đế. Không cần biết cái gì hết, chỉ đi về tư không đại định thanh nhẹ. Phát triển tâm từ bi vững hành thôi. Nên khi Thượng Đế muốn động tới Phật cũng hơi khó chứ. Từ tâm của Phật phát triển thì Phật tác với Thượng Đế mới đi cứu độ. Thuyết giảng ở thế gian cứu độ như thần.
Nếu như thầy nói thì thảo mộc cũng có Phật tánh.
Anh thảo mộc nó cũng có Phật tánh và nó cũng có cái trượt khí của nó. Cho nên cái thảo mộc đó, nó cũng cần sự tiến hóa, nhưng mà cái bản thể con người còn trần trượt, chưa kiểm soát lấy mình được. Thành ra nếu mà chúng ta ăn thịt thì nó lôi cuốn, bởi vì cái phần của thú nó mạnh hơn là cái thảo mộc, thì nó lôi cuốn mình đi trở về gì, đi trở về cái tham dục. Cho nên muốn tránh cái tham dục đó, trong cái giai đoạn đầu mình ăn chay, chừng nào mà mình sáng, mình thấy rõ phần linh căn của mọi giới, mình kêu một cứu độ cho phải ăn. Không có cái tâm ăn nữa, không có tâm hưởng và không có tâm ăn. Còn người đời nó phải đòi hỏi hưởng và ăn. Còn đằng này chúng ta không có, nghĩa là đi tới nhẹ rồi để kêu một cứu độ. Không, nó cũng không tu nhiều hơn thú, bởi vì thảo mộc nó phải đi qua cái cơ tiến hóa nó, rồi nó mới trở về con thú. Thảo mộc cái sức hy sinh, cái hạnh hy sinh nó không bằng con thú, cho nên con thú gặp cái hạnh hy sinh đau đớn, nó mới thăng hoa tiến hóa tới con người. Cái trượt nhiều, nó phải hy sinh nhiều để nó được tiến hóa trong cái cảnh luân hồi tốt đẹp hơn. Cho nên những người nào ở thế gian chịu hy sinh, thì người mẹ cũng vậy, người mẹ hiền mà chịu hy sinh trong gia đình, sau này cái gia căn nó phải tốt, thấy không? Cho nên cái hạnh hy sinh là cái hạnh cao quý nhất. À, côn trùng vạn vật cũng phải học qua cái hạnh hy sinh. Chúng ta làm người chúng ta hy sinh, làm mẹ, làm con người ở thế gian phải có cái hạnh hy sinh, hòa đồng với xã hội mới tiến hóa được, thấy không? Cho nên muốn biết dân số gia tăng á, thì kim thạch kiểu phần hồn của Thượng Đế ban rải xuống thế gian để học làm kim thạch thảo mộc, mới tiến hóa cái con thú gì tới cùng quê. Phải học qua mọi trạng thái, thì cái đó cái lớp tuần tự nó cứ vẫn đi tới mãi mãi, cho nên không bao giờ dứt. Một cái phần mà được điêu luyện tại thế gian này, tùy theo cái nhân quả của mọi người, chết xuống bị đày đọa và được thăng thưởng lên, thì những người nó có cái địa vị cao hơn những phật mới tiến hóa, thấy không? Thành ra cái quả địa cầu này không có bao giờ dứt con người được, nó phải đi trong một trật tự quá quá sinh sanh. Đó, còn cái phần mà được trở lại để làm cái việc gì mà đúng theo sở nguyện của nó thì nó được làm cao hơn. Còn những phần cũng trở lại để trừng phạt cho nó cũng có nữa. Mà làm bất cứ sự gì cũng không thành, vì nó sở nguyện tu nhưng mà nó thiếu tu. Bây giờ làm cái gì nó cũng thất bại, nó chán rồi nó mới trở lại tu. Có nhiều người nó xuống thế gian nó thích ta thê, thích nhiều vợ lắm. Mà nhiều người nhiều vợ thì cũng như không có vợ. Mà nhiều người cũng thích nhiều chồng, thích nhiều chồng cũng như không có chồng. Bởi vì kiếp trước nó tu sai. Bây giờ nó đa thê thì nó cũng như không có thê. Tớ bà nào cũng chửi hết. Bởi xuống đây là tu học, chứ không có người nào mà xuống đây đi chơi đâu. Đi chơi cũng kẹt à, nó bắt vô trong cái khổ đó. Cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nó xảy ra đủ chuyện hết rồi. Thì cái đó đương nhiên tùy theo trình độ tiến hóa của nó. Tất cả đều tiến hóa. Nguy cơ trời làm là đều có trật tự hết. Cho nên con người càng ngày càng đông. Vì cái sự thăng hoa đi lên trên nó ít thì nó phải ứ đậm ở đây. Nó xuống nó đi dưới địa ngục nó luân hồi lại tại thế thì dân số nó gia tăng. Mà sau này cơ trời thay đổi tới con thú càng ngày càng ít rồi. Giảm con thú rồi. Rồi con người mới trở lại ăn về thảo mộc. Nó phải có thay đổi đó. Mà sau cái cơn thay đổi đó nó sẽ chết chóc nhiều. Con người đã ăn quen thịt, thiếu thịt thì sẽ gây ra nhiều chuyện sát phạt lẫn nhau. Thế nào nó cũng phải có cái cơn đó. Học giống lại, chứ đất nó không mọc, nhưng mà ông trời vẫn lại học giống. Đó là cơ hội. Bác thấy rằng mình đã bước vô trong, thì mình thấy chuyện ở trong, mình nói chuyện ở trong. Mà họ còn đang ở ngoài. Rồi từ ngoài đó, nó cũng đã có cái hạn chế. Từ bên ngoài họ đi vô trong. Cho nên đừng có nôn nữa rồi tôi không độ được. Tôi như vẫn lại. Học giống nghĩa là cái đất nó không mập, nhưng mà ông trời vẫn lại học giống. Thì lúc nào chúng ta đi gặp chỗ nào thì chúng ta độ chỗ đó. Nói được hay là không, cũng có cái thu ghi chép. Bởi vì mỗi người có cái đầu óc tự động, nó có thâu có phóng chắc định. Rồi một ngày nào đó nó mới hội, nó mới tưởng, nó mới thấy rõ cái câu chuyện như thế. Thấy chưa? Cho nên nhiều người ngồi đây mà nói chuyện hồi xưa tôi đi bên Tàu tôi thấy vậy mà khổ quá, tôi không tu. Bây giờ cũng có, hay là tôi đi bên Tây tôi thấy vậy mà tôi không tu. Phải không? Nó có hết. Nhưng mà cái sự gieo đó khắp cả không vũ trụ đã và đang nhiên. Nhưng mà sanh trưởng tiếp thu hay không tùy nơi tùy chỗ, tùy thời tùy thức. Thấy chưa? Cho nên không có nên vội lo, nhưng mà lo tu và cũng tiếp tục thế thiên hành đạo, truyền bá những lời chân giác để độ người. Chừng nào tâm thức hợp mở thì nó rồi. Tất cả mọi người cái gì đang thấy đây này kia cái nọ là họ thu hết. Họ dòm ta chúng ta thu hình hết rồi. Và âm thanh chúng ta họ thu rồi. Họ nói quên chứ một ngày nào rồi tôi nhớ lại. Không quên. Cho nên ông trời cho mọi người đều có cái máy tình đó. Ngày nào đó rồi nó sẽ ngồi. Cho nên nhiều người họ truyền bán ban ra bên ngoài không. Nhưng mà nhiều người người ta tu nó cả trăm ngàn kiếp nó ngồi. Nhưng mà mình bây giờ may rằng lấy cái pháp vắng tắt này để cho người tu được thay ngộ sớm hơn. Vì trước khi chưa tu, chưa nghĩ ra được một câu thơ thanh nhẹ, chưa gom được cái chân ý, làm sao làm tắt đi được. Gom được chân ý mới tắt đi. Thì lúc đó mình thấy đi một phần thanh nhẹ, mà trước kia tôi làm không được, bây giờ lại làm được. Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp. Thì đi tới. Cái pháp này là gì? Là trí khôn của Thượng Đế ta. Cái con người nghiên cứu thực tế sẽ làm thế nào đi. Rồi tự giải tỏa cho mình, tự giải thoát cho chính mình thì không có đủ thì giờ. Mà chẩn trễ nữa. Đó. Thành thử thấy cái pháp này có giá trị, muốn đưa cho người khác, nhưng mà người khác lại không tiếp thu. Họ chưa tới trình độ. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Nay không được hiểu ngay. Ông trời cố gắng ban dưỡng khí cho mọi người. Bữa nay nó xài mấy tấn cũng được, mai xài mấy tấn cứ vô sổ đó, một ngày đó tính nó rồi nó mà hồn nó trở về không đâu. Rốt cuộc rồi họ sẽ ngộ. Cái tâm chúng ta không nên nghĩ khó, nghĩ dễ, rồi họ sẽ ngộ. Luôn luôn chúng ta nói mỗi người sẽ được ngộ thì mới độ được người. Còn nói cho nói ô cái người đó thôi không có làm gì mà độ được, không nên nói trong đó. Họ đã đóng cửa mình để gài thêm cái chốc ở ngoài nữa, mình mang luôn luôn mình mở. Khi nào họ bật cửa họ thì họ thấy, thấy chưa? Cho nên cái tâm thức mình thường trực cứu độ, cho nên chỉ có phần thanh điển mới cứu độ. Người tu mà tu bên ngoài cầu xin làm gì có thanh điển. Còn chúng ta cũng tập trung rồi để thanh điển thường trực tiêu hóa, lúc gì mà cứu độ, thấy chưa? Cho nên ngày nay cụ cũng có cái phần điển sáng suốt và cái điển trong tâm thức cũng mở. Thì nó thấy lạ, nó thấy mọi người đau khổ, muốn cứu mọi người thì cứu đâu được. Dòm lại mình đã hành bao nhiêu mới có được chút đó. Thì từ từ họ sẽ hiểu. Không phải không? Cũng như tôi với bà Tám cũng mấy chục năm mà đó đâu có kiếm. Mới gần đây mới gần đây mới tìm. Rồi tôi có ông bạn như là mỗi đêm nằm chung với tôi, ngủ với tôi, ăn với tôi, cái gì cũng bàn bạc với tôi, một cái chuyện tu không có biết. Bây giờ mới biết, nhắn cái thơ với tôi, không biết thế giới. Thế là tôi ngủ chung mà tôi không biết, bây giờ tôi ra đây tôi mới biết. Cái thì giờ ở thế gian, mình thấy lâu, nhưng mà nó không lâu đâu, không lâu. Một thời nào đó thì nó phải ngộ, bởi vì sự tiến triển, điêu luyện tâm linh của Thượng Đế. Nó rất chu đáo chứ không phải là không chu đáo. Vì mình người phàm mắt thịt thấy nó không chu đáo, thì kỳ thật rất chu đáo. Ngay mình ngộ đạo, ngay mình tìm tới cái pháp thanh nhẹ về điển giới, là trước kia mình cũng đi cúng đi lại đủ thứ hết. Cũng nhờ sự ảnh hưởng đó ngày nay chúng ta mới có ngồi đàm đạo trực tiếp và tâm động thần trí tưởng thẳng lên Thượng Đế. Không nhờ mấy cảnh đó làm sao chúng ta có Cho nên chúng ta đừng có nên chê một pháp nào gian này. Trình độ nào cũng là trình độ xây dựng. Cho nên chúng ta rất quý tâm lúc thường độ mọi người. Ai muốn tiến tới cái sự khoa cấp đó thì tới, không thì họ sẽ đi chậm hơn. Rồi họ cũng sẽ tới, nhưng mà mất nhiều kiếp. Cái duyên họ ông trời đâu có bỏ, ông trời sanh họ ra, đâu có bỏ. Trời Phật đâu có bỏ chúng sanh. Trời Phật cũng từ chúng sanh ngộ. Chính trời Phật, họ cũng không cơ hội chứ quá. Thì phải có cái trách nhiệm đó chứ.
Thầy, tại sao chỉ có thiền mà giải được nghiệp? Nên cha trời tôi dạy rằng, muốn đi nhanh thì phải thực hành tam công, công phu, công quả, công trình. Như vậy thì việc quả thiền chỉ là một phần trong tam công mà thôi. Vậy thì còn nợ nần của thiền thức và của hiện tại, chúng con phải trả bằng cách nào để thật sự giải nghiệp, chúng thầy ra cơ.
Cái thiền là tự mình khép mình để tới ổn định và thức tâm mới thấy rõ giá trị của tam tâm. Đó. Cho nên cái thiền là làm cho mình ổn định tâm lẫn thân trước khi mình thực hiện tam tâm. Thì nếu mà chúng ta nói rằng tôi làm phước mà không biết phước là cái gì, mà tôi đi giúp ta mà không biết giúp là cái đó cái gì, tìm sâu không biết, thì tại sao? Tại vì mình biết thanh tịnh. Thiền để thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi mình xét việc làm của mình nên làm thêm nữa không? Thanh tịnh tới đó. Do cái thiền định mà nó hỗ trợ cho cái tam tâm mới giải nghiệp. Cho nên các bạn càng thiền, càng thiền càng sáng suốt. Mà làm việc cầm thiết hai điều trước lăng xong cái điều có chút xíu đó mà chạy lăng xong nửa ngày không xong. Nhưng mà giờ mình thiền nhẹ rồi mình thấy nháy mắt mình làm xong. Sáng suốt hơn mình đấy. Đi giải nổi cái nghiệp. Một thiếu sáng suốt làm sao giải nghiệp? Giải nghiệp là phải sáng suốt. Chứ không phải cắm đầu cắm cổ đó là giải nghiệp nó không mãi đâu. Phải sáng suốt mới giải nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta khổ khổ chỗ nào? Khổ hạnh chỗ nào? Bây giờ thì chúng ta khổ cái đó. Hơi thở bình thường người ta thở ra thở vô rồi ta đi ăn, ta nhậu rồi ta ngủ. Và mình ở đây mắt nó phải chạy một con đại não mới được nghỉ. Phải khổ hạnh không? Các bạn làm pháp luôn thường diễn nó phải khổ hạnh. Khổ hạnh chứ. Các bạn soi hồn phải khổ hạnh. Ở trong này, tổ chức ở trong này, nó la la ở trong này. Cái chuyện nó phải thay đổi hết. Phải khổ hạnh không? Cả một triều đại cái diễn thiên địa này phải thay đổi hết. Đó là phải khổ hạnh. Cho nên phải khổ hạnh mới giải nghiệp. Còn không khổ hạnh không có biết cách mới giải nghiệp. Chứ không phải ngồi thiền, nói cái chữ thiền, ngồi nhắm mắt lên, ngồi thử coi. Nhiều người phê bình mấy thằng thiền ngồi để nhắm mắt có làm kỹ gì đâu, ngồi dữ quá. Ngồi tiếng đồng hồ quá. Ngồi không được, nó bị khổ rồi. Nó mới có cơ hội thức tâm. Và thức tâm nó sẽ làm điều tốt. Và nó có đi với chương trình phá hoại. Nó quý vạn linh nhìn. Nó sao nó đi với chương trình phá hoại được. Nó chỉ xây dựng. Kể ngu gặp nó, lần lượt trở nên khôn. Cho nên không có chủ trương cho người ta đi phá hoại gì hết. Thì giải quyết được. Chứ nguyên ý cũng biết bắt sắc sắc. Nhưng mà trong luôn luôn vô bò sẽ tinh thần cương khổ và người.
Ngũ hành là cái gì? Ngũ hành là trong cái quy luật của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Anh thấy chúng ta đang sống trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong căn nhà này là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là chất sắt, mộc là chất cây, hỏa là phải có nấu nướng mới có xong, à, phải có đất, à, phải có nước. Đó. Thì trong cái thể xác của chúng ta cũng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái phổi anh đại diện kim, cái tim đại diện hỏa, cái gan đại diện mộc, cái thận đại diện thủy, bao tử đại diện thổ. Cơ tạng mình là năm bộ phận đó. Liên hệ với đại tự nhiên, không ngừng nghỉ. Kim khí, mộc khí, hỏa khí đều đương chuyển trong cơ tạng chúng ta, nó qua cơ tạng. Anh thấy ngồi vậy chứ anh trống lỏng không có gì đâu. Nó muốn giặt anh là giặt à.
trời nóng nó làm anh mệt mỏi, anh cũng mệt, anh không phải nằm xuống ra, ngồi hoài không được. Anh thấy không? Khi mà mình nghịch ở bên ngoài là mình sanh bệnh. Mà mình qua với bên ngoài là mình bớt bệnh. Tại sao những người tu vô vi thì chủ trương pháp luân thường chuyển? Để hòa với cái thanh khí hiện hữu. Hiện tại nó như vậy, tôi phải hòa. Hòa với cái thanh khí. À, thì khi mà anh làm pháp luân thường chuyển một hồi, anh thấy trong mình anh ấm không? À, nó thuận nó mà ấm, mà nó nghịch nó lại lạnh. À, cho nên con người bị trúng gió nó bị nghịch lại. Lỗ chân lông bị nghẹt hết rõ rồi, nó bị tấn công, nó nhạo. Tà khí nó xâm nhập. Nó không có phát ra. Cho nên trong cái cơ năng của chúng ta là phải luyện cho nó đầy đủ để nó xuất phát ra. Cho nên cái chỉ đà là ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là cái thanh khí của mình phóng ra. À, bao trùm khắp cả, nó hòa, nó bảo vệ cái cơ thể này. Để đi từ lỗ chân lông ra. Cho nên cái ngũ hành là quan trọng nhất trong cái cơ thể con người, có sanh, có khắc. Cho nên ta coi cái tánh mạng con người sanh ra giờ nào, thuộc về kim, thuộc về mộc, thuộc thủy, thổ, người nào thiếu mộc, thiếu thủy, thiếu thổ, sanh thế nào, khắc thế nào, ta định cái mạng của nó bao nhiêu tuổi nó sẽ bị chết hay nó bị cái gì, bị cái sao hạn cũng do lấy cái quy luật của ngũ hành, mà ngũ hành mà tính ra mà thôi. Cái căn bản của ngũ hành, sanh và khắc. Thì mọi người ở đây cũng đang ở trong cái thể xác của ngũ hành, sanh khắc. Mà tu lên trung tâm bộ đầu, tập trung hết lên trung tâm bộ đầu rồi, thì mình điều khiển được mình rồi. Trong này nó tham dục một chuyện gì là mình cấm là nó không được. Mình dụng ý cấm một chút là nó không có được phát triển. Đó là mình làm chủ tình thế. Còn những người tu chưa có khả năng đòi hỏi thì phải chiều theo nó. Nhưng mà ráng tu một thời gian thì mình làm chủ được à. Cố gắng cho nên bắt làm pháp luân thực hiện cho mạnh, cho nó tắt thở đi, thì nó đổi hoàn biệt một cái khuyết mới, cái khuyết khác. Thì lúc đó mình làm chủ được. Lục căn là cái gì? Lục căn thì nghe theo chùa cách nghĩa khác. Còn theo đằng này thì tôi chỉ dùng áp dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cái căn chấn động lực quan trọng của lục tâm, nó là lục căn. Nếu mà nó bị nghẹt á, thì ai nói gì nó cũng bị sỉnh hết á. Còn nếu mà cái nguyên lý Nam Thập Phương Nam Lửa bên Linh Mô chỉ rõ vật vô hình, A Nhâm Quý gồm phao nơ thận, là sáu cái bánh xe này. À, Di giữa bền ba bá linh tinh khí thần đà ấy sắc vàng bao trùm khắc cả, Phật hay thân tỉnh ở nơi mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở trong đó nó có cái căn, cái nguồn gốc, cái chấn động lực ở bên trong. Nó suy yếu á, thì nó bị ngoại xâm. Mà chấn động lực ở bên trong nó mạnh á, thì không bị ngoại xâm và nó hòa ở bên ngoài. À, lúc đó chủ nhân ông dễ làm việc. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó mau, để nó trụ, thì mình mới làm chủ quản lý hết bên trong. Còn nếu mà chúng ta không niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó trụ á, thì ở bên trong nó động loạn, nghe đâu bị phỉnh là nó chạy theo. Thì ông chủ không có quyền. Mà khi nó trụ rồi là chủ có quyền. Thì cứ thử niệm Nam Mô Di Đà Phật, rảnh là niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thét rồi cái thì cái chuyện gì mà nó đến, nó muốn đòi hỏi này mình nó không được. Bắt niệm Phật thì nó hòa rồi. Nó mở rồi. Lục thông, lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Thì lục căn lục trần hòa với nhau, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì bên trên chuyển ở dưới này nó mới nghe. Còn không á, thì lục căn lục trần không có hợp tác á, thì có nghe đạo pháp nó đứng dậy nó đi, nó không nghe nó mệt lắm. Nó không hiểu cái đó, nói cái gì nó không hiểu. Cho nên mình có niệm Nam Mô Di Đà Phật mới chỉ là Nam Thập Phương Nam Lửa Bất Linh, chỉ là hai cái mát điển nó đụng nhau nó mới xẹt lửa, thì ở ngay chỗ này. Đó, đánh vô đây nó xẹt là tá quả tam tinh. Đánh một bạc tay đây là tá quả tam tinh. Thấy không? Thì nghe, cái hướng này nó mới phát lửa nè. Mà lửa với cửa trời là hướng nam, hai cái nó phù hợp một, cho nên mình soi hồn. Cái lửa nó trụ rồi, cái nó chạy theo cái đường lửa của hướng nam. Tại sao người ta không chỉ mình ngồi hướng bắc, mà chỉ ngọn hướng nam. Khi nó xuất ra thì lửa với lửa nó mới hút nhau được, nó mới kéo lên được. À, thì mô chỉ rõ vật vô hình, ngồi nhắm con mắt mà ở đây nó trụ thì đây nó phải mở rồi. Mình ngồi mình thấy những cảnh sáng trên đầu, những này kia, nhà cửa đủ thứ hết mà sắp trật tự. Cái vật vô hình là ở thế gian kêu bằng vô hình, nhưng mà trong cái không mà có của đạo. À, A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Nhâm quý là quá sanh thủy, nó ở nơi cái thận. Thủy điển tương giao, điển với nước phải chạy một vòng không? Bây giờ anh lấy dây điện gắn vô nước thì nó anh rờ nước điện dịch. Phải không? Thủy điển tương giao rõ ràng. À, di giữa bền ba ba linh tinh khí thần. Khi mà anh có không khí này, có lửa này, có nước, thì anh tạm gì nó không lên. Phải không? Nó di là phát triển, nó đi lên, nó trụ ở trên này. À, đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Lúc đó nó phát triển lên thì cái hào quang nó mới xuất phát ra. Cho nên con người thế gian người nào cũng có hào quang. Nếu mà cái phần hào quang mất á, là chỉ con ma nhập mà thôi. Mắt mày tối tăm, mặt mày u tối vô cùng, mà ngực cũng nặng trược, luôn luôn cái ngực nặng, nói xàm, bị xâm nhập. À, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Khi mà chúng ta người thiền của vô vi, mà thiền đúng, làm pháp luân thường chuyển đúng, ăn chay trường, ăn một buổi, hướng cái thanh khí dồi dào thanh nhẹ, thì chúng ta ngồi thiền 40 mét carré, cái luồng điển hào quang của mình bảo vệ 40 mét carré. À, Phật hay thân tại nơi mình, tứ hải quy gia, bốn biển thành một nhà, nơi cái bụng của chúng ta. Phật là trụ tâm, mình biết chuyện mình biết việc làm của mình biết căn cội của mình, tu để biết cái tiền duyên hậu kiếp để thực hành tới mục đích niết bàn. Đó, thì cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là ở trong thì lục căn, ở ngoài thì lục trần. Học cái này nó trực tiếp hay hơn. Còn cái kia chỉ lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, cái miệng, thân ý là lục căn. Cái đó học lâu lắm không hiểu được. Mà học cái này vừa niệm và vừa khai thông, vừa hiểu liệt. À, thân ý tỉ thiệt cái đó là chậm lắm. Thấy không? Còn cái này là trực tiếp ở bên trong, khai quá luồng điển. Thì luôn luôn anh có sáng suốt, anh không có xuất ngôn bừa bãi được. Còn cái kia cứ no cái lưỡi và anh cứ cầm cái lưỡi, cấm cái lưỡi, cấm làm sao được. Ở đây mình cấm rồi, mình có làm. Có làm, có điều khiển lục căn là trong lúc sơ hồn mình nhắm mắt, mũi, miệng, lưỡi co lên, bịt hết. Thấy không? Thần ý phải trụ hết. Nhưng mà để chi? Để khai mở chấn động lực của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Khai mở cái lục tâm. Thì cái lục tâm khai mở rồi nó mới cảm ứng thiên ý. Tu vậy nó mau hơn. Còn dùng cái kia là nói hiểu một món không biết hiểu tới chừng nào. Còn cái này khỏi cần hiểu, làm, thực hành, sơ hồ, pháp luân thiền định là đã khắc phục lục căn rồi. Mà khai mở lục thông, lục tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ đó nó mới từ cái đó mà nó khai triển được rồi thì tất cả đều quy nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương khảo, nó mau hơn. Mà đi là đà cái kia thì giảng đi giảng lại nghe cho hay chứ, tới chùa này kia nghe giảng cho hay chứ chưa có ai hành được. Còn cái này không cần giảng mà anh hành, sơ hồn là hành rồi đó, pháp luân thường chuyển là hành rồi đó, giáo hóa lục căn ở bên trong rồi đó. À, còn mình lấy cái căn bản của Nam Mô A Di Đà Phật khai triển đưa nó đi lên tức khắc, nó lẹ hơn mà dễ hiểu và đơn giản. Khi mà trụ được Nam Mô A Di Đà Phật thì hiểu tất cả mọi sự việc và rất dễ, không có bị kẹt. Nha, nó mau lắm.